Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn anh chị, hôm nay thì xin nói một cái đề tài thuần túy của cái tông phái Hoa Nghiêm, đó là cái triết lý về sự và lý. Sự và lý là hai cái chữ này, nó rất đặc biệt bởi vì nó là cái dùng từ, dùng ngữ, thuật ngữ của kinh Hoa Nghiêm mà cũng là cái tông phái Hoa Nghiêm. Các vị hành giả Hoa Nghiêm đó, dùng hai chữ sự và lý này để giải thích rất nhiều về cái vũ trụ quán của họ, nhân sinh quán và cách tu hành của họ đó các bạn. Thì mình mà đọc kinh đó, thì mình cũng thường thấy với cái chữ sự lý, thì chữ sự lý viên dung, như là trong kinh Hoa Nghiêm nói tới cái sự sự pháp giới vô ngại, hay là lý sự pháp giới vô ngại, hay là sự pháp giới vân vân. Nên cái chữ sự và lý này đó, nó cần chúng ta hiểu một cách rõ ràng hơn chút xíu thì nó giúp cho chúng ta hiểu được cái kinh Hoa Nghiêm mình nó xây dựng theo cái triết lý này như thế nào. Thì thưa các bác, bây giờ mình hãy nói những cái chuyện mà dễ hiểu nhất. Thì sự đó có nghĩa là những cái sự việc, những cái chuyện gì đó mà mình có thể thấy được trước mắt. Thì như bạn nhìn thấy cái ghế, thì cái ghế đó là cái sự. Nhưng mà cái lý đó của cái sự đó là cái gì đó thì mình không biết, mình chỉ biết là nó ẩn tàng trong cái ghế đó. Thì tại đó cái lý của đó là cái ghế này đó, nó có cái tác dụng để cho mình ngồi, nhưng mà nó phải có một cái hình dạng là nó nâng đỡ cái người của mình, cho mình có thể cong người xuống, mình ngồi xuống, mình dựa lưng vào. Thì tại ra đó, cái lý của cái ghế này đó, là nó, mình có thể nói nó là cái hình dạng của cái thể ngồi. Hình dạng ngồi nó là một cái vật tạo ra cái hình dạng của cái thể ngồi. Tức là các bạn thấy là bất kỳ một cái ghế nào đó, nó cũng có cái hình dạng đó mà của cái thể ngồi của con người của mình cả. Ý khi nào mà cái ghế đó mà nó không có cái chỗ dựa, nó phải có cái chỗ dựa, nó phải cao hơn mặt đất, nó phải có cái mặt phẳng để mà mình cái thân mình ngồi xuống. Thì tại đó cái lý vì sao đó đó, thì cái ghế là một cái hình tượng, nhưng mà cái lý cái mà ẩn tàng đó là cái hình dạng, cái shape, cái hình dạng của cái thể mình ngồi. Thì thưa các bạn, mình nói đó là một, mình nói một cái lý như vậy, nhưng mà nó có thể có một cái lý khác. Mình nhìn cái ghế đó, là mình có thể nói mình nhìn vào cái thể ngồi của người. Thế nên các bạn thấy cái sofa đó, là cái thể ngồi của người của mình đó, là nó ngả ra, nó sùng xuống. Và qua những cái ghế mà đặc biệt bây giờ đó, là nhiều khi họ không có phía sau cái mặt phía sau để mình dựa cho lưng dựa nữa, nhưng mà họ làm cho cái chân của mình nó cắn xuống đủ để mà mình tự nhiên cái lưng mình nó thẳng lên. Tức là cái sau nó vô hình, cái mình gọi là cái chỗ dựa nó vô hình. Nhưng mà cái bạn phải bắt đầu đó, bạn bắt đầu thấy là cái lý nó cũng biến hóa lắm. Nhưng mà cái lý là cái mà không thấy được, cái đặc tính mình không thấy được, nhưng mà đó là cái đặc tính đi liền với cái sự việc. Rồi thì dụ như bạn nói thì dụ như là bạn nói chuyện một người nào đó đó, mà tự nhiên cái người đó đó, cái mặt họ lành lại, họ mím môi lại. Thì phía sau cái bộ mặt mà lành lại, mím môi lại đó, thì nó nói ra một cái lý, một cái đặc tính mình không thấy. Cái đặc tính đó là sự tức giận hay là sự phủ nhận. Mình nói câu gì đó mình làm cho họ tức, làm cho họ không đồng ý. Cái này họ mím môi lại, cái mặt họ trắng lại, họ sợ, họ giận, vân vân. Mình không biết được, nhưng mà nếu mình đi sâu sắc hơn đó, thì mình sẽ bắt đầu thấy đó là cái khuôn mặt đó là chỉ là cái sự thôi. Nhưng mà phía sau khuôn mặt là nó nói lên được một cái tánh tình hay là một cái đặc tánh, một cái cảm xúc nào đó. Tại ra cái cảm xúc đó tức là cái lý đấy, là cái mình ẩn tàng, cái nó giấu mình không thấy được đó. Cho nên nếu mình định nghĩa lại thì sự là những cái gì này hiện ra mình thấy được, nhưng mà lý là những thứ ẩn tàng phía sau đó, những cái đặc tánh ẩn tàng phía sau cái hình dạng, cái chuyện hiện đó. Nói như vậy thì mình dễ thấy hơn chút xíu. Nhưng mà các bạn còn nhớ là cái chuyện ông Galileo không? Cái chuyện ông này thì nó là cái chuyện mà người ta gọi là một cái mental experiment, tức là một cái chuyện mà ông suy nghĩ, ông lý luận, ông đặt ra. Nhưng mà người ta nói rằng không, ông này sự thật, ông làm một cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm đó, đó là ông đi lên trên cái tháp nghiêng Pisa. Cái tháp Pisa hay là Pisa là bên Ý đấy thưa các bạn. Cái tháp nó nghiêng cực kỳ, nó không có thẳng đứng nào, nó nghiêng bên. Cho nên ông lên bên kia thì ông để hai cái vật mà cái trọng lượng đó thì nó có thể khác nhau, nó không giống nhau. Thì ông thả xuống thì ông thấy rằng đó hai cái vật đó nó chạm đất cùng một lúc. Cái đó thì có nhiều người đó bây giờ người ta nghiên cứu, nó thấy là cái lẽ là ông không có làm cái thí nghiệm đó đâu. Ông gọi là mental experiment, ông nghĩ ra trong đầu thôi, rồi ông viết cái lý thuyết mà cái cuốn mà nổi tiếng nhất của ông là Two Science, tức là hai cái khoa học của ông Newton, cái khoa học mà của ông Galileo và khoa học của ông Aristotle. Không, Aristotle là một cái người đó mà nói rằng là cái vật nó rơi xuống đó, cái vật nó càng nặng thì nó rơi nó càng mau. Cho nên có một cái câu chuyện mà nó đổ chắc là bạn hồi nhỏ bạn nghe nói. Bây giờ đó, để một cái sợi lông và một cái búa mà rơi xuống đó, thì cái nào chạm đất trước? Thì chắc chắn là mình nói, ồ cái búa nó chạm đất trước chứ cái lông nó phải đi sau chứ. Thì chắc là 10 người mình, thì 9 người mình chắc chắn mình phải nói như vậy. Bởi vì đó là cái mà mình nghĩ rằng là cái trọng lượng càng nặng thì nó rơi càng mau. Đấy. Thì thưa các bác đó, đó là cái sự việc là như vậy đó. Và mình không biết làm sao mà kiểm chứng. Để ông Galileo đó, ông mình nói không. Cái này, hai cái vật thể này đó, nó rơi cùng một cái tốc độ với nhau. Cùng một cái gia tốc là 9.8. Mà second 9.8 là cái gia tốc đó. Mình phải nhân lên một con số đó. Khi ông nói như vậy thì rồi thì ông mở ra một cái khoa học mới. Và khoa học này nói rằng là hai cái vật thể rơi đó, mình gọi là free falling, mà rơi mà tự do đó, thì nó cùng có một gia tốc như nhau. Và hai cái nó sẽ rơi bất kể là cái trọng lượng như thế nào, nó vẫn rơi xuống bằng nhau. Nếu mà nó không có cái sự, mình gọi là cái resistance, cái sự chống trả lại của cái không khí, thì ông David Scott đó, thưa các bạn, là một nhà mà mình gọi là astronaut, tức là một phi hành gia. Ông đi lên trong cái chiếc máy bay Apollo 15 đó, năm 1971. Ông đi lên đến đó, ông tới mặt trăng rồi, thì ông làm một cái thí nghiệm để mà ông giải tỏa được cái câu hỏi mà rất dạng gì từ xưa đến nay là không biết, là ông Galileo nói đó, hai cái vật thể đó, một sợi lông và một cái búa đó, nó rớt đó, thì nó bằng nhau, tốc độ nó bằng nhau, rớt cùng chạm đất hay là cái búa nó chạm đất trước. Thì ông lên đến mặt trăng đó, thưa các bạn, thì mặt trăng là không có cái không khí, cho nên khi ông buông cái mình gọi là cái lông và cái búa, thì hai cái đó nó cùng rớt xuống, nó cùng chạm đất một lúc. Thì nó chứng minh cái định luật mà ông Galileo đó, ông đã nói ra hồi xưa. Tức là cái vật thể nó sẽ rơi cùng một gia tốc với nhau, cùng một cái tốc độ, mình gọi là cái gia tốc đó, với nhau. Và bất kể là cái trọng lượng như thế nào thì nó vẫn rơi giống nhau. Như thế thì cái định luật về cái gia tốc, định luật về mình gọi là cái trọng lực đó, gravity đó, cái định luật đó đó, thì nó là cái lý nằm phía sau. Mình cũng thấy nhiều khi các bạn cầm cái bánh, bạn đôi lên rớt xuống, và mình có thể tính được là mình đôi lên là rớt xuống chỗ nào, khi mình đôi với cái góc độ như thế nào, và mình biết chắc được đó là bao lâu thì là cái bánh nó rớt xuống. Và đó là cái triết lý mà mình gọi là cái định luật của gravity, cái định luật của cái trọng lực. Và cái định luật này từ đó đó, cái lý mà người ta sẽ biết được là bắn một mũi tên lên ấy, thì mũi tên nó tới chỗ nào, bắn một cái hỏa tiễn lên ấy, thì hỏa tiễn nó đi chỗ nào, đi xa chỗ nào, rớt vào chỗ nào. Và từ từ đó, từ cái lý đó, người ta lại tìm ra những cái phương thức áp dụng cái lý đó để mà thay đổi cái sự là cái sự việc, cái chuyện. Đó là một cái rất là hay. Cho nên ấy, nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi mình nói, đừng có học hành như cả tu là không có học cái gì cả, mà tu là làm sao mở cái tâm lượng cho rộng rãi là đủ rồi. Bởi vì tu là mình làm sao mà bớt phiền não, cho nên mà càng biết nhiều thì càng có sợ chi chướng. Nói như vậy thì là hơi tội nghiệp cho cái đạo Phật nhà mình. Nói vậy làm cho mình nhiều khi là mình không muốn học hành gì cả, mình chỉ muốn làm sao mà sống ăn ở hiền lành và cho tốt được rồi. Nhiều khi mình nghe pháp đó, mình chỉ muốn là làm sao mà hết phiền não, bớt phiền não. Nhưng mà thưa các bác, Phật pháp nó rộng lớn lắm, và cái chuyện là mình phải hiểu biết cái lý đó đối với Kinh Hoa Nghiêm đó rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi các bạn học càng nhiều, càng thấm sâu về khoa học, về vật lý, hóa học, những cái định luật của vũ trụ đó, thì các bạn càng học càng nhiều đó, thì tại ra đó là càng giúp cho các bạn đó thông suốt cái Phật pháp mình nó càng sâu. Bởi vì Phật pháp và khoa học không thể nào nó có những cái trái ngược được. Mà đúng ra mình phải nói rằng đó là cái đạo Phật nó nghiêng về cái phía tâm linh, nhưng mà nó không có nghĩa rằng là nó phủ nhận tất cả những cái gì mà cái văn minh của loài người chúng ta, văn minh là civilization, là chúng ta đã tìm ra đã tạo ra. Vì những cái gì mà nó tồn tại mấy ngàn năm nay rồi đó, thì nó có một cái giá trị mà chúng ta cần nhìn vào. Và nhiều khi cái giá trị đó là cái giá trị văn hóa mà nó rất tốt, rất hay. Một cái giá trị mà nói lên cái lý hay là nói cái đặc tánh mà bất biến. Thì dù như là cái đặc tánh của cái gravity, cái trọng lực, cái đặc tánh đó nó bất biến, mình không thể thay đổi được các bạn. Mình có thể thay đổi bất kỳ quan niệm của mình về cái gì, về cái trọng lực đó, nhưng mà cái trọng lực đó nó vẫn nằm ở đó, nó không thay đổi. Cho nên từ từ chúng ta càng học Phật đó, thì mình là càng nên bớt đi những cái kiến chấp. Và nói như thế có nghĩa là mình càng hiểu những cái đặc tánh, những cái lý, thì mình là càng bớt đi những cái cố chấp của mình. Nhưng mà cái chữ lý này đó, nó không đưa tới cái chuyện là mình tranh lý, tức là mình tranh làm sao mình chứng minh mình là đúng. Cái lý này là cái mà nó rất hay. Cho nên mình mà càng tu đó, thì mình càng thấm vào những cái chuyện mà mình gọi là những cái đặc tánh ẩn tàng phía sau tất cả mọi sự việc, mọi chuyện sống. Nhưng mà mình không có tranh lý với người ta, không tranh cãi để chứng minh là tôi hiểu cái này, tôi biết cái kia. Và nhiều khi các bạn thấy đó, Đức Phật nói rất hay. Nhiều khi đó, mình chê bai người khác, mình nghĩ người đó là xấu. Nhưng mà cái một người thứ ba đó, khi nghe đó, nghe cái sự chê bai của mình đó, thì họ nhận định ra ngay rằng là không phải là cái người bị chê bai là xấu, mà chính cái người đang chê bai đó cũng rất là thối tha. Bởi vậy cho nên đó, Đức Phật thường dạy chúng ta đó, nên mỉm cười và nên nhận biết, nhưng mà không cần phải đấu lý, không cần phải chứng minh là mình đúng, mà cũng không cần phải chê bai người nào khác cả. Bởi vì mình càng chê bai, càng chỉ trích bao nhiêu đó, thì thật sự ra đó, mình lại là người đó mà từ mâu thuẫn với chính mình, và mình không được người khác nhận ra cái vẻ đẹp đâu. Dù là mình muốn nói cái chuyện xấu xa người ta, nhưng mình càng nói xấu bao nhiêu đó, thì là mình lại càng đen đùa bấy nhiêu. Không phải là vì đen đùa của chuyện người ta, mà vì cái bản chất của cái sự mà phê bình, chỉ trích và put down, tức là vất người ta xuống hay là đạp người ta xuống buồn đó, cái hành động đó chỉ làm cho mình cũng xấu theo mà thôi. Cho nên cái đạo Phật nó rất là hay, là bởi vì nó tìm nó được cái lý, cái đặc tánh đó, là mình không làm cái chuyện đó là bởi vì đó, nó đưa tới một cái hình ảnh đó, là người ta sẽ không thích gì về mình. Thế các bạn, cho nên cái sự hiện hiện và ẩn tàng hay là sự và lý đó là một cái mà có thể nói là một cái triết lý phát minh bởi kinh Hoa Nghiêm đó, bởi những hành giả Hoa Nghiêm rất là lý thú. Và các bạn thấy những cái định luật mà trong thiên nhiên, định luật của vật lý, định luật của hóa học, định luật của ngay như định luật của kinh tế, hay là định luật mình gọi là macro economy, những cái định luật mà người ta tìm ra đó nó cũng rất là hay. Mà người ta tìm được những định luật đó, cho nên người ta càng lúc càng thấy rằng nếu mình làm đúng những cái định luật đó, thì lúc nào đó mình cũng có những cái kết quả tốt, những cái sự việc mà nó tốt với mình. Và bây giờ nó đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng, đó là cái lý nhân quả. Thì thứ ba, cái chuyện lý nhân quả này, bây giờ thì mình mới bắt đầu, mình mới thấy cái sự rắc rối của cái lý nhân quả là như thế nào. Là bởi vì nhiều khi mình thấy cái quả, nhưng mình không biết là cái nhân là cái gì. Tức là mình thấy cái sự đó, nhưng mình không biết đó là cái sự này, cái sự việc này này, nó hiện ra bây giờ, nhưng mà nó có những cái chuyện gì phía sau lưng nó đã đưa tới sự hiện hiện bây giờ. Cho nên cái lý nhân quả này là một cái lý đặc biệt nhất. Nó trace, tức là nó tìm ra được đó, nếu mà cái hiện tượng này xảy ra bây giờ như thế này này, thì cái nguyên nhân tạo ra nó là ở bên kia. Cái nguyên nhân thì gọi là lý, nó ở bên kia kìa, như thế đó đó. Cho nên thường thường là mình là người phàm phu, thì mình chỉ thấy cái quả, mình biết cái hiện tượng là tôi bị bệnh ung thư, tôi đau khổ quá, tôi bị người ta ruồng rẫy, tôi bị người ta chơi. Mình thấy như vậy, nhưng mà mình không biết là cái nguyên nhân gì nó dẫn tới cái chuyện này. Và thường thường là mình tức giận là bởi vì mình thấy thật bất công quá, tại sao tôi như thế này, tôi lại bệnh. Tại sao bất công quá, tôi như thế này mà người tôi thương nhất lại qua đời rồi. Tặng lẽ là cái người mà tôi thương đó đó, người cha của tôi, người mẹ của tôi đó, thì phải sống lâu hơn được, nhưng mà tại sao là ra đi quá sớm như vậy, tại sao vô lý như thế này, tại sao mà tôi ăn chay mà cái bệnh hoài vậy, tại sao mà tôi làm tốt mà cứ bị người ta lừa hoài vậy. Thì mình chỉ thấy cái quả đó, chứ mình không biết là những cái chuyện gì mình làm trong đầu, những cái suy nghĩ gì, những cái đặc tánh gì, những cái thói quen gì đó mà đưa tới cái quả báo các bạn. Cho nên nhiều khi cái đó là một cái vấn đề mà rất lớn, là cái sự hiểu biết về cái nhân. Nhưng mà thường thường đó, mình gọi là cái nhân đó đó, cái lý đó là hidden from view, nó giấu kín không thấy, nó không làm cho mình thấy được cái nhân. Và nhiều khi cái vấn đề đó nó đòi hỏi mình phải truy lại cái nội tình của mình, cái intention, cái ý hướng của mình, cái xu hướng sống của mình, cái thái độ sống của mình, cái thói quen sống của mình, những cái thứ đó đó nó như thế nào. Trước khi mà mình nói bất kỳ cái chuyện gì khác, mình hãy quay cái thái độ, cái thói quen của mình. Và một em nói với thầy một cái chuyện rất lý thú. Em nhỏ này em nói với thầy, tại sao mà con thấy có một cái vị tăng này lúc nào cũng phê bình, cũng chửi mắng những vị tăng khác, rồi lúc nào cũng nổi giận ra, cả tánh tình lúc nào cũng bộc phát, đùng một cái nổ ra, đùng một cái là chửi mắng, đùng một cái là chê bai, mà không cần biết là cái người xung quanh họ cảm nghĩ thế nào, cái người mà bị mắng chửi đó là họ cảm nhận thế nào, không cần biết, chỉ nói ra cho đã tức thôi. Nói con không hiểu là cái lý do đó là như thế nào, tại sao mà vì tăng gọi là cũng gọi là vì đại tăng rồi, nhưng mà tại sao lại dễ dàng mà mắng chửi như thế đó thế đó. Thế các bạn, thì lúc đó thì em hỏi như vậy, nhưng mà thầy thì thầy nghĩ là thầy có conflict interest, đồng nghiệp của thầy như thế này thế kia, mà thầy đi nói xấu thì là không nên, mà thầy giải thích thì cũng không được, cho nên thầy chỉ mỉm cười rằng là thôi thì con bỏ qua đi con. Nhiều khi là tức giận của mình nó ăn trong tâm thức mình cả triệu năm rồi, bây giờ đâu phải là mới bắt đầu đâu. Rồi thì lúc nào cái chuyện mà nội giận thì là nhiều khi nó cũng bộc phát ra một hai lần. Nhưng mà em nói, nhưng mà thầy có nghĩ rằng là cái đó là một cái điều xấu không? Thầy nói không phải xấu hay tốt, bởi vì cái chuyện hiện tượng đó là hiện tượng của cái bản tánh của mình, tức là lý. Nhưng mà thật sự ra đó là cái chức vụ, cái nghề nghiệp, cái việc làm của mình đó, nhiều khi nó chỉ có mình có làm cái nghề đó, cái huấn luyện đó, nhiều khi được 30-40 năm thôi. Trong lúc đó đó, cái tập khí, cái thói quen xấu của mình đó, nên cả trăm ngàn đời rồi thì sao. Đại khái thì thầy cũng không nhớ hoàn toàn, nhưng mà thầy nhớ là sau khi thầy đã giải thích rồi đó các bạn, trong lòng thầy cũng có vui, là bởi vì mình không tìm ra được những cái mình gọi là cách để làm sao đó mà mình cho thấy được là cho thỏa đáng. Như là em này là còn trẻ đó, cho nên em không có dễ dàng mà mình nói là ok bằng lòng. Sau này thì các bạn biết không, thầy mới khám phá ra rằng đó là bởi vì cái tánh mà cứ hay mắng chửi và hay la mắng hay là phê bình, đùng cái nổ cái đùng đó, thì thấy nó trong não đó, nó có cái bộ phận của cái não mà nếu mà nó máu nó không tới điêu, và nếu mình không được huấn luyện tập luyện, mà mình không được ăn uống cũng như là thức ăn không có những cái chất đó, hoặc là cách suy luận, cách suy nghĩ của mình, cái thói quen suy nghĩ của mình không làm cho cái vùng đó đó nó tốt đó, thì là nhiều khi là nó tạo ra cái hệ quả, và nhiều khi nó tạo ra một cái lúc cái một cái shortcut trong cái não của mình. Tức là nó không chạy đến cái phần mà neocortex trong não mình, mà nó cứ chạy cái lower route là cái con đường mà nó đi phía dưới, thay vì là con đường đi phía trên để đi qua cái đài não của mình. Rồi mình mới suy nghĩ, mới hành động, thì bây giờ nó đi trực tiếp vô trong cái vùng đó, mình gọi là cái lower route, tức là con đường mà nó chỉ tới cái vấn đề của cái tình cảm, cái cảm xúc của mình. Đùng một cái thì mình sẽ react, tức là mình phản ứng ngay theo cái cảm xúc, cho mình không có chờ trải qua cái sự suy luận lý trí, cái sự phán đoán. Thì đó là những cái mà do cái tập quán, do thói quen, do ăn uống, do cái structure, cái cấu trúc của cái con đường, cái pathway của con đường mà cái thói quen của mình trong não nó chạy như thế nào. Và cái quan trọng nữa là nhiều khi các bạn biết không, những cái đó là nhiều khi mình chỉ uống cái supplement, uống thuốc, hoặc là mình nhận biết, nhận trí, và làm sao mình học cái phương pháp mà mình gọi là mindfulness, cái phương pháp mình gọi là giữ cái chánh niệm, để mình lúc nào mình cũng có thể có một cái nhìn, cái lý trí, và mình biết được lúc nào thì cái chuyện nó tới, nó trigger, tức là nó sẽ làm cho mình là nổi điên lên, mình biết trước được nó, dù là một giây thôi các bạn, mình biết nó sắp đổ, và mình từ từ mình có cái khả năng để mình control cái thời gian đó, thì tự nhiên là mình sẽ không có nổ đúng đúng, mình sẽ không dễ mắng la chửi bới, không dễ đi theo cái tánh tình mà lúc nào nó cũng nội dọa dễ dàng, lúc nào cũng mắng chửi dễ dàng, lúc nào cũng giận dữ một cách mà vô lý, vô cớ. Thế thì những cái chuyện đó đó, là những cái mà nằm phía sau. Mà nằm phía sau nó ẩn tàng, cho nên mình gọi là lý. Những cái mà nó lý nó không, bạn thấy bây giờ nó phức tạp hơn. Chứ nó không phải là cái chuyện là hồi xưa tôi giết người, bây giờ cho nên tôi, bây giờ tôi dễ nổi giận. Nó không có dạng gì như vậy các bạn. Cái lý nhiều khi nó sâu sắc vô cùng. Và cái lý đó nó dính liền với những cái chuyện, cái hiện tượng. Thế nên lý và sự dưng như là nó đi đôi với nhau, nó không thể tách rời được nên. Và những cái chuyện ẩn tàng đó, đó, nhiều khi mình không thể nào mà mình trong một lúc đó mà mình có thể thấy được. Nhiều khi mình phải tự mình, đó, mình phải làm sự nghiên cứu về chính mình, về những cái hành động, thái độ. Như là mình càng biết về những cái intention, những cái ý đồ, ý hướng, cái mục đích của mình, mục tiêu của mình, những cái intention, những cái chủ ý của mình, đó, mình càng rõ bao nhiêu đó, thì tự nhiên đó, mình càng dễ biết được vì sao cái chuyện này nó xảy ra ngay bây giờ, ngay lập tức như thế này thế kia. Tức là mình biết được cái nhân. Tương tự cái nhân đó nằm ở trong cái intention, trong cái nội tình, trong tâm thức của mình, chứ không phải nằm ở đâu xa xôi cả thưa các bạn. Bởi thế cho nên, trong cái con đường học Phật của mình, thì mình càng lúc đó, mình càng nên để cái thời gian ra để mà nhìn vào tâm mình và mình biết được cái nội tình của mình, biết được cái intention, cái ý đồ, cái ý hướng, cái xu hướng. Cái mà cái tâm nó hướng về cái chỗ nào của mình, cái mục đích, cái hậu ý của mình như thế nào. Thì cái đó rất là quan trọng trong cái việc mà hiểu được cái quả bây giờ mình đang gặp, để mình không có lúc nào cũng là đổ thừa cả, mà mình biết rằng là tại cái quả nó như vậy đó là bởi vì có những cái chuyện đó mà cái lý của nó đó, năm phía sau là nó dính dáng tới mình chứ không phải là ai hơn. Nhưng mà khi mình làm bất kỳ cái chuyện gì đó thì gọi là tạo cái nhân. Thì thường thường đó mình cũng bị hidden from view, mình nhìn làm cái nhân mình không biết là quả báo nó như thế nào. Thì tại ra đó, bây giờ mình có một cái bài học mà Đức Phật dạy đó, nếu mà mình làm những cái chuyện mà nó ích kỷ đó, thì đương nhiên đó, là trong tương lai lúc nào mình cũng sẽ có khổ. Khổ quả, tức là cái quả đó mà nó khổ làm cho mình đau khổ. Cho nên bất kỳ mình làm cái chuyện gì bây giờ đó, mình hay nghĩ tới mình làm đó, lúc nào cũng vì tha, cũng vì người khác, đừng có ích kỷ. Mình cái lời nói của mình, nếu mình khen người ta hình chút đi thì cũng tốt rồi, nhưng mà mình có cái hậu ý, có cái lý vì sao mình khen. Thì mình khen là bởi vì mình muốn mua chuộc lòng người đó thì không được. Nhưng mà nếu mình khen là mình bày tỏ cái tấm lòng ngưỡng mộ, mình khen để mình cho thấy rằng là cái lòng mình nó cởi mở, nó không ích kỷ, nó không lúc nào cũng biết là mình không thấy cái đẹp người ta. Bây giờ mình khen là mình cho thấy là mình biết cái đẹp người ta, thì cái khen tự nhiên đó nó đưa tới cái đẹp trong quan hệ của mình với người đó trong tương lai. Thì dù như vậy đó các bạn. Cho nên nhiều khi đó mình phải qua cái hậu ý của mình, lúc mà mình gieo cái nhân, tức là những cái việc mình làm bây giờ mình có, mình gọi là mình có cái quyền làm chủ đó. Tại vì những cái chuyện gì đã xảy ra rồi đó thì mình chịu, mình chỉ nhận quả báo thôi. Mình có thể thay đổi quả báo đó cho nó bớt một chút xíu, nhưng mà những cái chuyện gì mình làm bây giờ đó là mình có khả năng để mà mình gọi là control, biết được, nắm được, quản lý được cái hậu quả tương lai. Thành do đó đó, cái bài học của cái xử lý nó rất là hay, là vì cái nhân tại ra là cái lý, mà cái quả thì gọi là sự. Cái nhân nó nằm ẩn tàng, nó không thấy được. Cho nên bây giờ đó, cái bài học mà thực tế nhất của mình bây giờ là, thưa các bạn, là nếu mình làm một cái chuyện gì đó mà mình cảm thấy đó, nó ích kỷ đó, thì mình đừng có làm. Hay mình suy nghĩ một cái chuyện gì mình suy nghĩ cho lời cho mình thôi đó, thì mình đừng có làm cái gì cũng lo cho mình thôi. Và nhiều khi mình phải nhìn lại cả đời mình, tại vì nhiều cái đời mình nhiều khi là mình cũng chẳng làm từ thiện, cũng chẳng giúp ai cả, cũng chẳng lo cho người nào cả. Mình chỉ lo cho mình thôi. Lúc nào mình cũng muốn mình được sinh tồn trước, rồi mình tính tới người khác. Để lúc mình sinh tồn xong rồi đó, mình cũng không tính tới người khác đâu. Mình tính cái gì cả, lời cho mình cả. Cái gì cũng là vì mình sợ sinh tồn không được, cho nên mình chỉ lo cho mình thôi. Thì các bạn thấy cái tư tưởng đó là ích kỷ lắm. Nhưng mà trong cuộc sống của mình ấy, thì thực tế ấy, thì mình lo sinh tồn thì cứ lo đi. Sinh tồn có nghĩa là gì? Mình phải lo, mình sáng ra là mình phải nấu nước trà, nước sôi mình uống, mình nấu cà phê mình uống, cái đó là sinh tồn. Mình muốn ăn thì mình phải vô bếp mình nấu, hoặc là mình phải đi làm việc để mà có tiền để mà mua rau mua cải, rồi người nhà mình nấu. Nhưng mà nói chung đó, là các bạn thấy là sinh tồn là cái chuyện đương nhiên là mình không thể nói. Nhưng mà ngoài cái chuyện sinh tồn đó, mình bắt đầu thấy rằng là cuộc sống của mình đó, lúc nào cũng có liên hệ với tất cả mọi người khác. Mà trong quan hệ của mình và những người khác đó, mà mình ích kỷ đó, là coi như là thế nào mình cũng khổ mà thôi. Thì còn một bác đó đó, mới kể cho nghe một chuyện rất là lý thú. Bạn nói với thầy, thưa thầy, bây giờ con ở mình thôi, con không có con cái gì cả, mà con có tất cả là 4 đứa con. Mà 4 đứa nào nó mà thôi, bây giờ ba vô ba ở trong cái viện dưỡng lão đấy, ba đừng có ở bên ngoài. Tụi con thì không lo được, nhưng tụi con có thể gửi tiền để mà lo cho ba ở trong viện dưỡng lão. Rồi nó tìm cái viện dưỡng lão thiệt là tốt cho bạc đấy. Khi bạc vào một cái rồi, bạc ở con tuần là bạc chui ra, bạc thấy ồ buồn quá. Tại vì ở trong đó, đó là nó không như là mình mong muốn này nọ vân vân. Thì bạn mới nói chứ, thưa thầy, là bởi vì đó, bây giờ con mới biết tại sao đó, mấy đứa con nó muốn ở trong viện dưỡng lão mà con đang mạnh khỏe chứ phải không mạnh khỏe đâu. Thì con mới biết là tại vì lúc mà con trẻ đó, thì là con cũng đâu có chú ý tới nó đó. Con cũng làm việc có tiền nuôi nó, nhưng mà con bây giờ con có một cái quan hệ mà bây giờ nó nghe Mỹ gọi là emotional connection đó. Tức là một cái tình cảm, một cái quan hệ, một cái nối kết tình cảm đó. Thì con về, con làm, con biết là nó có đó, con có bỏ thời gian ra để mà chơi, mà nói chuyện với nó đó, mẹ nó lo hết trơn. Đó, nhưng mà khi lớn lên rồi đó, thì là bây giờ con mới thấy rằng là không có một cái mối liên kết tình cảm gì mà đậm đà cả. Cho nên nó nói nó lo, nhưng thật sự đó nó chỉ muốn lo tiền lo bạc như vậy. Nhưng mà con nhìn lại con thấy rõ ràng là nhân quả. Hồi xưa là con chỉ có muốn lo tiền lo bạc nuôi nó, nhưng mà nuôi thì nói vậy thì nuôi, nhưng mà thật sự ra con cũng đâu có một cái tình mà sâu đậm, cái tình cảm mà con hoài sâu đậm đó. Toàn là mẹ nó lo cho nó cả. Một cái thời gian mà con để ra là chuyện mà nó ít lắm thưa thầy. Cho nên bây giờ con nghĩ lại thì rõ ràng đúng là con không có để ý tới cái chuyện là phải có một cái quan hệ tình cảm cho tốt, bày tỏ sự ấm áp của con. Con không bày tỏ sự ấm áp của con với là mấy đứa nhỏ. Và con không nghĩ rằng cái đó nó quan trọng. Con nghĩ là chỉ làm sao mà có tiền có bạc nuôi nó được rồi. Con đâu có ngờ rằng tại ra là cái quan hệ tình cảm mà nó lạc lẽo thì nó đưa tới những cái chuyện lạc lẽo về sau mà con bây giờ con mới suffer, bây giờ con mới chịu khổ. Thì thầy nghe nói thì trong lòng cũng xốn xa một chút, bởi vì các bạn biết tội nghiệp. Bởi vì là nhiều khi đó mình không có thể biết được là cái chuyện mình làm đưa tới cái chuyện gì sẽ xảy ra. Nên thầy khuyên bạn thôi, bạn nếu như vậy mình cũng chưa có gặp mà đi vào trong viện dưỡng lão, thì bây giờ nếu bạn mà con có sức đó thì bạn nên thăm viện đi. Bạn nên tới bày tỏ cái cảm xúc của bạn về cháu, những đứa con. Bạn nên bày tỏ cái lòng thương của bạn một cách khác, và bày tỏ cái mối quan hệ của mình, chứ không phải lúc nào cũng là mình cho đồ, mình cho như vậy. Nhưng mà mình không có bày tỏ cái cảm xúc, cái sự ấm áp, thì là con cái nó không cảm nhận được ấm áp. Nó chỉ cảm nhận được là cái hành động mà bạn cho nó, nhưng mà chưa cảm nhận được hành động là bạn bày tỏ cái tình thương ấm áp với nó. Thế nên bạn nhiều khi là bạn nên ngồi lắng nghe, ngồi nói chuyện, ngồi cầm tay, hay là bạn có thể đó chơi vui cười nhưng mà kể những cái chuyện đời cho bác, hay lắng nghe cái chuyện khó khăn của nó đi. Thì từ từ đó mình có một cái mối quan hệ tình cảm được. Vì quan hệ tình cảm đó là phải có cái mặt đối mặt, phải nói chuyện với nhau. Hoặc là như khi bạn dùng text đó, cũng chưa đủ nữa bác. Bạn dùng FaceTime, bạn nói chuyện, bạn làm như thế nào đó để mà cái người mà con của mình đó, mà nó nhận ra được đó, là cái sự ấm áp, thì nó sẽ đưa lại sự ấm áp đó cho bác. Thưa các bạn, thầy vừa nói xong cái chuyện là từ cái lý mà làm sao mà đi vào trong cái sự. Nên nhiều khi đó mình không biết được cái nhân mình đang làm đó là cái lý, mà mình không biết cái nhân đưa tới chỗ nào. Thì bây giờ cái bài học mà thực tế như là làm sao mình sống đó, đừng ích kỷ. Những cái chuyện như mình làm đó, đừng ích kỷ. Mình đừng có lúc nào cũng nghĩ tới mình cả. Lúc nào cũng nghĩ là mình được cái này, được cái kia. What's in for me? Cách suy nghĩ đó nó không được. Rồi cái lúc nào mình cũng chỉ nghĩ làm sao mình sung sướng, mình không nghĩ tới cách làm cho những người xung quanh mình, những người có quan hệ của mình, họ cảm nhận được cái sự ấm áp và sung sướng. Thì mình thường thường mình nghĩ mà mình tạo ra cái sự ấm áp sung sướng những người xung quanh ấy, thì lúc nào bà cũng đi vào trong con đường hạnh phúc cả các bạn, và làm cho cái lý của mình ấy, lúc nào cũng đưa tới một cái sự tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là cái phần đầu tiên của cái bài sự và lý, và thầy sẽ còn nhiều bài tiếp tục nói tới cái triết lý này nữa.